là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Linh Đan và Ban Việt Ngữ xin kính chào quý thính giả. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh lúc 11 giờ sáng giờ Washington, tức là 10 giờ tối giờ Việt Nam, hôm nay, Chủ nhật 20 tháng 9 năm 2015, với phần lực thuật các tin đáng chú ý.
Đức Giáo Hoàng cử hành thánh lễ tại quảng trường cách mạng ở thủ đô của Cuba. Chiến binh được Mỹ huấn luyện tiến vào Syria. Và cử tri Hy Lạp bầu cử chính phủ mới.
Thưa quý thính giả, trong buổi phát thanh này sau bản tin quốc tế, thông tin viên Ron Corbin tường trình về danh tính thủ phạm vụ nổ bom ở Bangkok liên quan tới đường dây đưa người Uyghur vượt biên. Khánh An tường trình về phản ứng của cộng đồng người Việt ở Munich trước làn sóng di dân tới đây. Kế đó là Trà My với tạp chí Thanh Niên. Tiếp theo là chương trình hỏi đáp y học trước khi đến với bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Và chương trình của chúng tôi sẽ kết thúc với phần tin tóm lược. Và bây giờ mời quý vị nghe bản tin quốc tế mới nhất của đài VOA.
Đức Giáo Hoàng Francisco bắt đầu ngày Chủ nhật trọn vẹn đi thăm Cuba với một thánh lễ tại quảng trường cách mạng lịch sử ở thủ đô Havana. Đức Giáo Hoàng sẽ đứng gần chân dung lớn của nhà lãnh đạo cách mạng Cuba Che Guevara và nói chuyện với đám đông ước tính lên đến mấy trăm ngàn người. Sau buổi lễ, Đức Giáo Hoàng sẽ họp riêng với Chủ tịch Raúl Castro và có thể ngài sẽ đến thăm người tiền nhiệm và là anh trai của ông Raúl là ông Fidel Castro, 89 tuổi. Đức Giáo Hoàng sau đó sẽ chủ trì một lễ cầu nguyện buổi chiều tối với các tu sĩ và các giới chức của giáo hội và ngài sẽ nói chuyện với các thanh niên tại một trung tâm văn hóa. Chuyến thăm của Đức Giáo Hoàng Francisco đánh dấu một bước chuyển biến của giáo hội Công giáo Cuba, vốn bị gạt sang một bên trong nhiều năm dưới chế độ Cộng sản, nhưng đã dần dần nổi lên thành một thế lực trên đảo quốc Caribe này. Đức Giáo Hoàng đến Havana hôm thứ Bảy, bắt đầu chuyến thăm 3 ngày của Giáo Hoàng thứ 3 đến Cuba trong 2 thập kỷ. Đức Giáo Hoàng Juan Paulo đệ nhị đến thăm Cuba năm 1998 và Đức Giáo Hoàng Benedicto thăm Cuba năm 2012. Chủ tịch Raúl Castro trong diễn văn đón chào Đức Giáo Hoàng nói rằng tự do tôn giáo được thánh hóa trong hiến pháp Cuba. Đức Giáo Hoàng Francisco sẽ đến thăm thành phố Holguín và Santiago trong khi ở Cuba và theo kế hoạch sẽ làm lễ và gặp gỡ với các tu sĩ Công giáo tại hai thành phố này trước khi ngài lên đường sang thăm Washington. Đức Giáo Hoàng và các giới chức Vatican đã giúp điều giải những cuộc đàm phán bí mật trong nhiều tháng hồi năm 2014 giữa Havana và Washington, kết thúc bằng tuyên bố lịch sử của Chủ tịch Raúl Castro và Tổng thống Barack Obama rằng hai nước quyết định tái lập quan hệ ngoại giao đã bị cắt đứt vào năm 1961, hai năm sau khi Fidel Castro lật đổ Tổng thống Fulgencio Batista. Kể từ đó, hai nước đã mở lại đại sứ quán ở Washington và Havana. Khi đến Havana, Đức Giáo Hoàng ca ngợi việc nối lại quan hệ giữa hai nước láng giềng đi gián nhiều năm qua như là một tấm gương hòa giải cho cả thế giới và điều đó mang lại hy vọng cho chúng ta. Ngài gọi việc tan băng trong quan hệ giữa hai nước là một dấu hiệu chiến thắng của văn hóa đối đầu và đối thoại. Nhiều chiến binh nổi dậy Syria được Mỹ và các đối tác liên quân huấn luyện đã tiến vào miền Bắc Syria theo tin của một nhóm quan sát. Đài quan sát nhân quyền Syria hôm Chủ nhật nói rằng 75 chiến binh được huấn luyện tại Thổ Nhĩ Kỳ đã băng qua biên giới vào Syria sáng sớm thứ Bảy. Các giới chức của liên quân do Mỹ lãnh đạo chưa bình luận về diễn biến mới này. Trong khi đó, Pháp tấn xã loan tin rằng phe nổi dậy và các lực lượng chính phủ vừa thỏa thuận ngưng bắn với hiệu lực tức thời. Không có tin nói về thời hạn của thỏa thuận ngưng bắn, nhưng Đài quan sát nhân quyền Syria nói với Pháp tấn xã rằng các bên xung đột sẽ tiếp tục đàm phán cho một thỏa thuận ngưng bắn rộng lớn hơn. Hôm thứ Bảy, Bộ trưởng Ngoại giao Mỹ John Kerry nói rằng Tổng thống Syria Bashar al-Assad phải từ chức, nhưng thời điểm để ông ra đi sẽ được quyết định qua thương lượng. Ông Kerry phát biểu như vậy tại London sau khi hội đàm với người tương nhiệm Anh Philip Hammond. Ông kêu gọi cả Nga và Iran dùng ảnh hưởng của họ đối với Syria để thuyết phục ông Assad thương lượng việc từ chức nhằm chấm dứt cuộc nội chiến thảm khốc ở Syria. Ông Kerry cũng nhấn mạnh đến sự liên hệ của cuộc nội chiến Syria với làn sóng khổng lồ người tị nạn đổ vào châu Âu. Ông gọi 4 năm nội chiến Syria là căn nguyên của cuộc khủng hoảng di dân và gọi làn sóng di dân khổng lồ là thách thức chính cho châu Âu. chúng tôi cần phải thương lượng với ông Assad, Ngoại trưởng Kerry nói. Đó là điều chúng tôi đang tìm cách thực hiện và chúng tôi hy vọng Nga và Iran hay bất cứ quốc gia nào khác có ảnh hưởng giúp tiến trình đó. Chúng tôi sẽ bàn về một số ý tưởng làm thế nào để sử dụng thời điểm này khi Nga hình như muốn hành động nhiều hơn để chống lại các phần tử chủ chiến nhà nước Hồi giáo đang tìm cách chiếm quyền kiểm soát Syria. Ông Kerry nói đó là mục tiêu. Moscow và phương Tây bất đồng sâu sắc về các chiến lược nhằm chấm dứt cuộc nội chiến đã nổ ra vào năm 2011. Các chính phủ Tây Phương quả quyết rằng cuộc khủng hoảng sẽ không chấm dứt cho đến khi nào ông Assad tự thôi chức hay bị truất bỏ quyền hành. Trong khi Moscow nói rằng mối đe dọa do các phần tử hiếu chiến đề ra cần phải dập tắt trước khi giải quyết tương lai của ông Assad. Ước tính 250.000 người Syria đã thiệt mạng trong khi tiến trình ngoại giao bế tắc. Hàng trăm ngàn người bị nhà nước Hồi giáo đe dọa và các binh sĩ chính phủ đã tháo chạy tìm đến những nơi an toàn và sung túc hơn ở Âu Châu. Afghanistan bác bỏ những cáo buộc nói rằng một cuộc tấn công khủng bố nhắm vào một căn cứ quân sự ở miền Tây Bắc Pakistan được lập kế hoạch và xuất phát từ biên giới bên lãnh thổ của Afghanistan. Cuộc tấn công nhắm vào căn cứ không quân Badabur của Pakistan gần Peshawar làm 29 người, cả binh sĩ lẫn thường dân thiệt mạng. Phe Taliban ở Pakistan tuyên bố đã thực hiện vụ tấn công đẫm máu này. Ngay sau vụ tấn công, một người phát ngôn của quân đội Pakistan nói với các phóng viên báo chí rằng các liên lạc vô tuyến mà quân đội Pakistan bắt được cho thấy là các phần tử được trang bị vũ trang nặng, theo lệnh của các chỉ huy ở bên lãnh thổ của Afghanistan. The Voice of America,
VOA. Quý thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh trực tuyến từ thủ đô Washington. Mời quý vị theo dõi tiếp bản tin quốc tế.
Cử tri Hy Lạp đã quá mệt mỏi sau những năm khủng hoảng kinh tế, các biện pháp kiểm ước do châu Âu bắt buộc và bất ổn chính trị lại đang trở lại phòng phiếu hôm Chủ nhật để bầu chọn một chính phủ mới. Cuộc bầu cử hôm nay là cuộc tranh đua giữa đảng cánh tả Syriza do cựu thủ tướng Alexis Tsipras cầm đầu với đảng bảo thủ Tân Dân Chủ do ông Vangelis Mimarakis. Đây là cuộc bầu cử toàn quốc thứ ba tại Hy Lạp trong năm nay. Cuộc bầu cử được tổ chức sau khi ông Tsipras từ chức hồi tháng trước, 7 tháng sau khi ông và đảng Syriza được bầu chọn nhờ vào hứa hẹn chống lại những biện pháp kiểm ước hà khắc do các nhà cho vay châu Âu áp đặt để Hy Lạp được mượn hàng tỷ đô la cứu nguy kinh tế. Bất chấp những hứa hẹn và một cuộc trưng cầu dân ý hồi tháng 7, với kết quả là công chúng Hy Lạp bác bỏ những điều kiện hà khắc của các nhà cho vay châu Âu đặt ra, ông Tsipras vẫn chấp thuận những điều kiện của gói cứu nguy kinh tế thứ ba trị giá 98 tỷ đô la hồi tháng trước. Ông Mimarakis chỉ trích ông Tsipras thiếu năng lực trong việc thương lượng thỏa thuận. Các cuộc thăm dò dư luận cho thấy đảng Syriza dẫn trước đảng Tân Dân Chủ với một tỷ lệ rất mong manh trước cuộc bầu cử hôm Chủ nhật. Bất kể đảng nào thắng, sẽ không bên nào giành được đủ số phiếu để giành thế đa số cách biệt trong quốc hội có 300 ghế, cho dù có 50 ghế được thưởng. Đảng giành được thắng lợi sẽ phải thành lập liên minh với hai đảng nhỏ hơn, đó là đảng Topotami và đảng PASOK. Bạo động nổ ra ở khách sạn tại thủ đô của Burkina Faso, nơi các cuộc đàm phán đang được xúc tiến để chấm dứt cuộc đảo chính quân sự 4 ngày qua lật đổ chính phủ dân sự chuyển tiếp. Những người ủng hộ chính phủ quân sự đã tấn công khách sạn ở thủ đô Ouagadougou sáng Chủ nhật và đã đụng độ với những người chống lại cuộc đảo chính và thủ lãnh của phe đảo chính là tướng Gilbert Diendia. Tuy nhiên, chính một nhóm binh sĩ trung thành với ông Diendia lại nhảy vào bảo vệ cho một số thủ lãnh đối lập khi họ đến khách sạn đàm phán. Bạo động diễn ra vào ngày các nhà điều giải tìm cách chấm dứt bất ổn chính trị tại quốc gia Tây Phi này, theo trông đợi sẽ công bố một giải pháp cho cuộc khủng hoảng. Tổng thống Benin Thomas Boni Yayi và thương thuyết gia đại diện cho tổ chức khu vực ECOWAS cùng với Tổng thống Senegal Macky Sall gợi ý với các phóng viên báo chí hôm thứ Bảy rằng Tổng thống lâm thời Michel Kafando và nội các của ông ấy sẽ được khôi phục. Tướng Diendé chiếm quyền hành sau khi các thành viên của đội bảo vệ Tổng thống tấn công một cuộc họp nội các hôm thứ Tư và bắt cóc ông Kafando và các bộ trưởng nội các. Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama nói rằng phụ nữ Mỹ gốc châu Phi tiếp tục đối diện với những khó khăn nhất định để thành công trong hơn 5 thập niên qua kể từ cao trào dân quyền. Phát biểu hôm thứ Bảy tại lễ trao giải thường niên của Hiệp hội Congressional Black Caucus Foundation tại Washington, Tổng thống Obama biểu dương vai trò của phụ nữ da đen trong phong trào tranh đấu cho dân quyền. từ chiến lược tẩy chay cho đến các cuộc tuần hành, mặc dù họ chưa giữ những vị trí lãnh đạo trong phong trào. Nhưng ông Obama nói rằng mặc dù phụ nữ và các bé gái da đen ở Hoa Kỳ đạt được nhiều tiến bộ về giáo dục và kinh tế, họ dường như vẫn bị bóng tối của nghèo túng ám ảnh do phải làm những công việc được trả lương thấp và tỷ lệ bị tù đầy của họ cao gấp đôi so với phụ nữ da trắng. Tổng thống Obama lưu ý rằng thành kiến và áp lực xã hội tác động đến phụ nữ trẻ và ông nói rằng cộng đồng người Mỹ gốc châu Phi phải có tiếng nói lớn hơn những tiếng nói cho rằng phụ nữ gốc châu Phi chưa đủ giỏi. Số nhà cửa bị thiêu hủy trong các vụ cháy rừng ở miền Bắc bang California đã vượt hơn con số 1.000 hôm thứ Bảy sau khi đánh giá thiệt hại tại Sierra Nevada, cho thấy thêm 250 nhà cửa bị ngọn lửa thiêu hủy và hàng ngàn nhà cửa khác bị đe dọa. Đám cháy rừng đã làm 2 người thiệt mạng, nay đã bị khống chế khoảng 67%, nhưng vẫn đe dọa đến 6.400 nhà cửa.
Vừa rồi là bản tin quốc tế của đài VOA. Quý thính giả có thể nghe hoặc xem lại bản tin này trên mạng Internet tại địa chỉ voatiếngviệt.com hay 2233-2233.com. Thưa quý vị, giới hữu trách Thái Lan đã chính thức quy trách nhiệm vụ nổ bom gây chết người ở Bangkok hồi tháng trước cho một đường dây đưa người Uyghur vượt biên mà họ nói là tức giận vì một cuộc trấn áp của cảnh sát đối với hoạt động của họ. Theo tường thuật của thông tín viên Ron Carbon của đài VOA tại Bangkok, cuộc điều tra này bị chỉ trích là không được tổ chức kỹ lưỡng với việc các giới chức hàng đầu đưa ra những tuyên bố trái ngược nhau. Mời quý thính giả nghe Hoàng Long trình bày thêm chi tiết.
Vụ tấn công khủng bố tệ hại nhất ở Thái Lan xảy ra vào ngày 17 tháng 8, giết chết hơn 20 người và gây thương tích cho hơn 100 người, đã gây lo sợ trong dân chúng và nhiều người e rằng có thể xảy ra thêm những vụ tấn công khác nữa. Giới hữu trách đã nhanh chóng trấn an dân chúng và công nghiệp du lịch hết sức quan trọng của nước này rằng vụ nổ bom không phải là một hành vi khủng bố, tuy họ thừa nhận là họ không biết ai là kẻ thực hiện vụ tấn công. Cuộc điều tra thoạt đầu được dẫn đầu bởi Sở Cảnh sát Đô thị, các viên chức của Sở Cảnh sát quận và một đơn vị đặc biệt chuyên điều tra những vụ án lớn. Những mối lo ngại về cuộc điều tra của cảnh sát đã xuất hiện chỉ một ngày sau vụ nổ, khi cảnh sát loan báo họ đã hoàn tất cuộc điều tra tại địa điểm nổ bom và đưa nhân viên tới dọn dẹp cả khu vực này. Các nhà phân tích cho biết hình ảnh của cảnh sát Thái Lan cũng bị hoang ố khi một giải thưởng 85.000 đô la do Tổng Giám đốc Cảnh sát Quốc gia dành cho những ai cung cấp thông tin để bắt kẻ nổ bom, rốt cuộc đã lọt vào tay của cảnh sát. Sau khi gặp phải những sự chỉ trích, Tổng Giám đốc Cảnh sát Quốc gia tướng Somyot Pumpanwang trao quyền chỉ đạo cuộc điều tra cho các toán nhân viên của đơn vị đặc biệt. Ông Tony Davis, một nhà phân tích của tạp chí quốc phòng James, nói rằng cuộc điều tra có được một sự đột phá vào ngày 29 tháng 8 với việc bắt giữ một người đàn ông Uyghur ở ngoại ô Bangkok. Giới hữu trách phát giác nghi can này có chất nổ và mấy mươi hộ chiếu giả của Thổ Nhĩ Kỳ.
Khi họ bắt người đàn ông mà giờ đây chúng ta biết là một công dân Thổ Nhĩ Kỳ gốc Uyghur tại căn chung cư ở Nong Jok, họ bắt đầu có được tiến bộ và một khi vụ bắt giữ này dẫn tới một vụ bắt giữ khác, rõ ràng là công việc của cảnh sát đã tăng tốc và có được những tiến bộ lớn trong hai tuần qua.
Từ đó tới nay, cảnh sát đã thực hiện ít nhất 3 vụ bắt giữ và truy tung các nghi can du hành qua Việt Nam tới Lào và Malaysia và Bangladesh. Tin tức cho biết văn phòng chống rửa tiền cũng theo dõi dấu vết tiền bạc và tìm ra sự liên hệ của một số nghi can với những ngân khoản dùng cho một hoạt động đưa lậu người Uyghur. Hiện vẫn còn những sự suy đoán về động cơ chính của vụ tấn công. Giới hữu trách khẳng định đó là một hành vi trả đũa đối với một vụ trấn áp của cảnh sát nhắm vào những đường dây đưa lậu người. Tuy nhiên, các nhà phân tích cho rằng vụ này là để đáp trả việc chính phủ Thái Lan trục xuất 109 người Uyghur về Trung Quốc hồi tháng 7, sau khi cho phép hơn 170 người khác được tới Thổ Nhĩ Kỳ. Những người đó nằm trong số khoảng 400 người Uyghur chạy sang Thái Lan hồi tháng 3 năm 2014, giữa lúc xảy ra một vụ trấn áp nhắm vào cộng đồng thiểu số này trong tỉnh Tân Cương ở miền Tây Trung Quốc. Các tổ chức nhân quyền và các chính phủ Tây Phương đã kêu gọi Thái Lan đừng trả bất kỳ người Uyghur nào về Trung Quốc, nơi mà họ có thể bị bắt hại. Vụ cưỡng bức hồi hương đó gặp phải sự chỉ trích kịch liệt của cộng đồng quốc tế và dẫn tới những vụ phản kháng bạo động ở Thổ Nhĩ Kỳ, nơi những người biểu tình tấn công lãnh sự quán của Thái Lan. Ông Thitinan Pongsudhirak, giáo sư chính trị học của Đại học Chulalongkorn, nói rằng Chính phủ Thái Lan lâm vào thế bí sau khi bị áp lực từ Trung Quốc đòi họ trục xuất những người Uyghur về Tân Cương.
Chính phủ đang lâm vào một tình thế khó xử. Bởi vì nếu họ thừa nhận sự sai lầm là trục xuất người Uyghur, thì điều đó có nghĩa là họ quá gần gũi với Trung Quốc, vì Trung Quốc đã công nhận cuộc đảo chính của quân đội hồi năm ngoái. Đồng thời, chính phủ không muốn đi quá xa để thừa nhận rằng một vụ đánh bom là một hoạt động khủng bố bởi vì kinh tế Thái Lan lệ thuộc rất nhiều vào du lịch.
Trong khi đó, gần 100 người Uyghur đang bị cơ quan di trú Thái Lan câu lưu, không biết họ sẽ được phép tới Thổ Nhĩ Kỳ hay sẽ bị trả về Trung Quốc.
Việc người tị nạn ồ ạt đổ về Đức trong những ngày qua khiến cho nước này phải ra lệnh kiểm soát biên giới để tránh tình trạng di dân tràn ngập vượt quá tầm kiểm soát. Thành phố Munich của Đức là điểm tiếp nhận chính của làn sóng tị nạn này. Cộng đồng người Việt tại đây đã phản ứng thế nào với sự kiện này? Khánh An hỏi chuyện một số người Đức gốc Việt đang sinh sống tại Munich và có bài tường thuật sau đây.
Chỉ trong ngày đầu tiên chính thức mở cửa tiếp nhận người tị nạn hôm 5 tháng 9, số di dân tràn vào Đức đã lên đến gần 10.000 người. Thành phố Munich của Đức được mô tả là tràn ngập di dân, khiến nước này phải quyết định kiểm soát biên giới kể từ hôm 13 tháng 9 để tránh tình trạng người tị nạn tràn vào vượt khỏi tầm kiểm soát. Tuy nhiên, số người tị nạn sang Đức từ biên giới Áo được biết vẫn còn khoảng 1.800 người mỗi ngày. Đức cho biết sẽ chi ra 6 tỷ đô la để lo cho người tị nạn. Cùng với thái độ tiếp đón di dân nồng nhiệt trong những ngày qua đã khiến nước Đức và nữ thủ tướng Angela Merkel của nước này được ca ngợi như những anh hùng, trong khi Hungary bị chỉ trích vì đối xử không tử tế với người tị nạn. Cô Nguyễn Phan Châu Hợp, một người Đức gốc Việt, cho biết cô cũng như nhiều người Việt khác cùng chung tay giúp đỡ cho người tị nạn.
So many friends of mine, they have organized themselves on Facebook to help.
Rất nhiều người bạn của tôi, họ tự lập ra những tổ chức giúp đỡ trên Facebook, bên cạnh một tổ chức lớn chuyên lo về chuyện này. Qua họ, tôi biết được khi nào thì cần có sự giúp đỡ. Chẳng hạn như họ nói, này, có một chuyến tàu mới đến đấy nhé, có một số người cần được giúp đỡ. Thế là tôi và bạn trai ra nhà ga chính và đem các thứ vật dụng mà tôi biết là họ sẽ cần đến, hoặc những thứ mà tôi quyên góp được từ công ty để cho họ.
Cô Diệu Vân, một giáo dân Công giáo Việt đang sống tại Munich cho biết, giáo xứ Nữ Vương Hòa Bình của cô cũng sắp có chương trình bán thức ăn để quyên tiền giúp đỡ di dân, bên cạnh việc hưởng ứng những hoạt động chung của người bản địa.
Đa số người Đức là thấy giúp đỡ nhiều và nhiệt tình lắm. Tất cả những người Vân biết thấy đi làm về là xếp giờ đem vợ đem con vô đó giúp, hoặc là đem vợ đem con gửi chỗ khác để đi đó giúp, hoặc là còn biểu diễn âm nhạc, làm concert cho người ta, rồi đi cắt tóc cho người ta, rồi gom góp. Có nhiều người bỏ tiền túi ra mua cả trăm đôi giày, hoặc là quần áo, lót, rồi nói chung là người ta giúp đỡ nhiều.
Mặc dù con số người tị nạn đổ vào thành phố Munich tính cho đến nay đã lên tới khoảng 70.000 người, nhưng nhờ tinh thần tự nguyện và khả năng tổ chức của dân chúng, nên cuộc sống thường ngày của người dân địa phương đã không bị ảnh hưởng nhiều. Cô Diệu Vân nói.
Xe cộ là không có bị ảnh hưởng gì hết, chỉ có là ở ngay chỗ nhà ga chính đó, chỗ mà main station đó, thì ví dụ ngày hôm chủ nhật đi về là không ai được tới đó hết, tại vì có bị dọa đánh bom, rồi xe cảnh sát rồi Vân đi lễ về đi ngang qua là phải đi đường khác luôn, tại vì cảnh sát chặn lại hết. Cái công suất tiếp đón của dân tị nạn hơn 30.000 người vừa qua ở Munich là 95% là của volunteer, của dân súng hết. Coi như nhà nước qua cảnh sát và các cái đội này kia thì chỉ có 5%, và tổ chức có những cái kiểu như là tàu lửa đi chỗ này chỗ kia rồi vậy đó. Còn lại các hoạt động mà nếu mà không có những cái nhóm tình nguyện tự họ đứng ra tự họ điều khiển với nhau thì coi như là thành phố Munich là bị bất động tê cứng luôn á. Nhưng mà dân chúng rất là hiệu quả, thấy mấy nẻ người Đức cái chỗ đó nó tự làm với nhau hết mà rất là hay.
Trong khi đó, anh Phạm Hoàng Hải, một người tị nạn Việt Nam đang sống tại Munich cho biết, anh hoàn toàn không lo ngại về những ảnh hưởng của làn sóng người tị nạn lên nền kinh tế Đức.
Về mặt kinh tế thì không thành vấn đề gì hết. Nước Đức nó giàu lắm, với lại về công việc đó, nó cũng thiếu nhân công nhân. Thì nó nghĩ về sau long term planning thì nó nói là cái potential đó mà mấy người qua đây đó là đem cái sức làm việc với cái có thể đem kiến thức qua cho nó giống như là win-win situation thôi, thì nó không có lo. Còn về mình thì mình cũng thấy là về mặt nhân đạo với lại mình cũng trước cũng ở trong cái hoàn cảnh đó thì mình không có thấy cái gì là ngại hết.
Trong khi cũng có luồng dư luận phản đối chính sách mở rộng cửa tiếp nhận người tị nạn của Đức vì những lý do an ninh hay sức khỏe, nhiều người Việt cho rằng giúp đỡ người tị nạn vẫn phải là ưu tiên hàng đầu. Cô Châu Hợp nói:
I believe that there is a chance that people are sneaked in from ISIS.
Tôi tin là có nguy cơ ISIS hoặc những tổ chức khủng bố khác trà trộn vào. Nhưng tôi cho đó là công việc của cảnh sát và của chính phủ. Tôi tin là họ sẽ tìm ra ai là kẻ khủng bố và ai không phải. Đây thực sự là một thách thức lớn. Nhưng chúng ta không thể bỏ mặc mọi người chỉ vì nghĩ rằng trong đó có một số người có thể là khủng bố, bởi vì hầu hết mọi người đang cần được giúp đỡ. Tôi nghĩ đó phải là vấn đề ưu tiên. Mọi chuyện khác chúng ta có thể giải quyết sau.
Theo cô Châu Hợp, người Đức khá có nhiều kinh nghiệm trong việc tiếp nhận người tị nạn qua những kinh nghiệm trong quá khứ, không chỉ với người Việt mà còn với nhiều sắc dân khác.
These refugees come from a part of the world that we don't know much of.
Tôi thấy những người tị nạn đến từ những nơi mà chúng tôi không biết nhiều lắm về họ, cũng giống như tình cảnh của người Việt Nam đi tị nạn sang Đức. Người Đức lúc đó cũng không biết là xã hội của họ sẽ ra sao khi chúng ta sang đây, nhưng cuối cùng thì kết quả lại trở nên tốt đẹp. Tương tự, những người tị nạn từ Trung Đông sang Đức bây giờ, chúng ta cũng không biết chuyện gì sẽ xảy ra đối với xã hội Đức hay cộng đồng người Việt. Nhưng tôi tin là mọi chuyện cũng sẽ tốt đẹp.
Câu chuyện của người tị nạn hôm nay đã khiến nhiều người Việt ở Đức xúc động, một phần vì những nhắc nhớ về hoàn cảnh tị nạn trước đây.
I feel touched by the stories of these refugees coming to Germany because they have been suffering a lot.
Tôi rất xúc động bởi câu chuyện của những người tị nạn đến Đức vì họ đã chịu rất nhiều đau khổ. Tôi cứ nghĩ đến chuyện này cả ngày, ngay cả trên đường đi hay khi nghe bất kỳ tin tức nào về họ. Chúng ta đã trải qua chuyện này trước đây. Mặc dù không phải là thuyền nhân, nhưng tôi đã được nghe rất nhiều câu chuyện về những thuyền nhân Việt Nam trước đây. Họ đã trải qua đau khổ như thế nào khi lênh đênh trên biển và những khó khăn khi tạo lập cuộc sống nơi đất khách. Tôi thực sự nghĩ đến cha mẹ tôi và những người Việt mà tôi biết đã phải chịu đau khổ rất nhiều. Đúng là có một mối liên hệ.
Một số người Việt cho biết chính phủ Đức, đặc biệt tại thành phố Munich, khá nghiêm khắc đối với những ý kiến có ý định chia rẽ giữa các sắc dân trong cộng đồng. Chính vì vậy mà những hoạt động giúp đỡ thường không giới hạn trong một cộng đồng cụ thể nào mà các sắc dân thường tổ chức và thực hiện cùng với nhau. Hôm 15 tháng 9, các cơ quan nhân đạo lên tiếng bày tỏ sự thất vọng sâu sắc khi các bộ trưởng của Liên hiệp châu Âu đã không thỏa thuận được với nhau về kế hoạch cùng nhau gánh 120.000 người tị nạn. Các cơ quan này cảnh báo điều đó có thể dẫn đến nhiều cái chết hơn nữa ở vùng biển Địa Trung Hải, khi người tị nạn vẫn tiếp tục liều mạng vượt biển trên những con thuyền không đủ tiêu chuẩn an toàn để vào được châu Âu, trong khi lượng người tị nạn được tiếp nhận tại một số nước như Đức, Áo đã trở nên quá tải, khiến các nước này không thể tiếp nhận nhiều người tị nạn như trước nữa.
Quý vị có thể xem tin tức của VOA Tiếng Việt trên Facebook ở địa chỉ facebook.com/VOA Tiếng Việt.
Thưa quý vị, trong tạp chí Thanh Niên tuần này, mời quý vị cùng gặp gỡ một bé gái bị bán làm vợ một người đàn ông nông thôn ở Trung Quốc để tìm hiểu về tình trạng buôn người đáng báo động ở các tỉnh biên giới Việt Nam. Mời quý vị đón nghe.
Hôn nhân theo kiểu mua bán đổi chác giữa các cô gái Việt với đàn ông nước ngoài không phải là hiếm, nhưng câu chuyện hôm nay sẽ phơi bày sự thật đau lòng về thảm trạng buôn người mà nạn nhân là các bé gái ở những vùng biên giới của Việt Nam đang hàng ngày bị bắt cóc bán cho những người đàn ông nông thôn ở Trung Quốc mua về làm vợ. Đó là câu chuyện của ba chị em Lý Thị Xua, Lý Thị Minh và Lý Thị Sinh cùng bị bắt cóc và bị bán sang Trung Quốc năm 2011. Lúc Xua mới lên 13, Minh tròn 14 và Sinh bước vào tuổi 20. Hai người em là Xua và Minh đã tìm cách thoát về Việt Nam, còn cô chị hiện chưa biết tung tích ở đâu, sống chết thế nào. Cuộc trò chuyện giữa chúng tôi với Minh, cô gái dân tộc Mông không nói được tiếng Kinh, bị gián đoạn rất nhiều lần vì nỗi sợ hãi, lo lắng và những chấn động tâm lý chưa nguôi ngoai sau khi cô vượt thoát người chồng Trung Quốc trở về Việt Nam với gia đình ở xóm Khuỷ Vinh, xã Lý Bồn, huyện Bảo Lâm, tỉnh Cao Bằng hôm 22 tháng 7 vừa qua. Mình vẫn còn nhớ như in cái ngày định mệnh đã rẽ ngoặt cuộc đời cô, thay đổi tương lai của cô bé tuổi cài trâm, bị bán, bị ép làm vợ một người đàn ông quê mùa, ít học, ở xứ lạ quê người. Không có ngày ấy thì giờ đây, lẽ ra mình đang là một thiếu nữ bước vào tuổi 18, đầy hoa mộng và hứa hẹn. Nhưng sau 4 năm bị bán sang Trung Quốc, mình giờ đây là một bà mẹ trẻ đã bỏ lại đứa con thơ chưa dứt sữa để chạy trốn khỏi người chồng Trung Quốc. Chuyện xảy ra ngày 28 tháng 4 năm 2011, khi chị em Minh được ba thanh niên mới quen, trạc ngoài đôi mươi, người dân tộc Nùng, rủ đi lễ hội ở chợ Khâu Vai, huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang. Trong số này có một người tên là Lò Văn Hiền, trú ở xã Đức Hạnh, cùng huyện Bảo Lâm với ba nạn nhân. Sau khi mời các cô ăn uống dọc đường, thay vì đi Hà Giang như hứa hẹn, nhóm thanh niên đã chở thẳng ba chị em qua Trung Quốc, sang tay cho một đường dây buôn người chuyên săn tìm các cô gái Việt bán cho những người đàn ông Trung Quốc không đủ khả năng lấy vợ bản xứ. Qua lời thông dịch của anh trai, cô mình thuật lại.
Sau khi Lò Văn Hiền và hai người khác đưa chúng tôi đến biên giới Việt Nam, Trung Quốc, họ cho ba chị em chúng tôi xuống xe và tát ba chị em chúng tôi mỗi người một cái. Lúc đó ba chị em tôi mới tỉnh vì trước đó họ có cho ba chị em chúng tôi uống nước và có thể đã cho cái chất gây kích thích khống chế tâm lý và đòi điện thoại của ba chị em tôi. Lò Văn Hiền và hai người cùng đồng bọn đã đánh ba chị em tôi dùng dao khống chế kề vào cổ ba chị em, nếu có chống cự hoặc chạy thì sẽ giết. Sau đó đưa ba chị em chúng tôi vào một nhà người Hờ Mông ở Trung Quốc cách biên giới Việt Nam khoảng 7 giờ đồng hồ. Trong nhà là một người đàn ông khoảng 40 năm đến 50 tuổi, chuyên mua bán phụ nữ từ Việt Nam sang Trung Quốc. Họ cho người canh gác ba chị em chúng tôi rất nghiêm ngặt. Đến sáng hôm sau họ bán chị Sinh và chị Xua đi trước. Còn Lò Văn Hiền cùng đồng bọn cũng đã về Việt Nam. Tôi khóc van xin để được nhìn hai chị em của tôi lần cuối thì được ông chủ nhà đưa cho tôi xem một khẩu súng ngắn và nói chúng tôi sẽ dùng khẩu súng này đi đón hai chị mày. Được một ngày sau thì có hai vợ chồng về đón tôi, vợ là người Mông Việt Nam, về chở tôi đi thẳng đến Sơn Tây của Trung Quốc.
Mình không rõ tên của người đàn ông Trung Quốc tới đón cô đi bán, nhưng người đàn bà Mông Việt Nam đi cùng, theo cô được biết, tên là Thảo Thị Tráng. Một tay buôn người chuyên nghiệp, thường xuyên cung cấp gái cho những người Trung Quốc muốn lấy vợ Việt Nam. Mình nói, lúc đó cô đã nhìn thấy bà Tráng bán ba cô gái Việt khác, trong đó có một cô tên Mỹ, từ huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang, Việt Nam. Khi tới Sơn Tây, bà Tráng đưa hình ba người đàn ông Trung Quốc cho mình xem và bảo cô phải lấy một trong ba người này làm chồng, nếu không sẽ bị mang đi bán xa hơn nữa. Không thể chống cự, cuối cùng mình phải nhận lời làm vợ một người trong ảnh tên là Bai Longfor, lớn hơn cô 20 tuổi. Sau cuộc ngã giá, mình bị bán cho ông Bại, một thợ hồ ngụ tại số 18 đường Bắc, thôn Hà Khẩu, xã Cao Hồng Khẩu, huyện Ngũ Đài. Một vùng quê nghèo, hẻo lánh thuộc tỉnh Sơn Tây, có đa phần dân cư là thành phần lao động chân tay, làm thuê làm mướn, kiếm sống qua ngày. Mẹ và em trai của ông Bại qua điện đàm với chúng tôi, dường như hơi bất thường, nói năng không được minh mẫn và mạch lạc. Sau rất nhiều cuộc gọi, khó khăn lắm chúng tôi mới gặp được ông Bại. Người đàn ông này thừa nhận đã mua cô Minh với giá trên 60.000 nhân dân tệ, tức là khoảng 130 triệu đồng Việt Nam. Nhưng người đàn ông này từ chối tiết lộ bất kỳ thông tin nào về kẻ môi giới. Ông nói ông không biết gì về người này và chưa từng gặp mặt trực tiếp.
Một trong những bà con trong gia đình tôi giới thiệu tôi với người môi giới này vì anh ấy cũng lấy vợ Việt Nam thông qua đường môi giới này.
Khi được hỏi cuộc mua bán diễn ra như thế nào, ông Bại nói, tới giờ hẹn, một người nào đó không phải là chủ môi giới đã thả cô Minh vào làng rồi gọi ông ra nhận.
Không có gặp người đó, người đó là người đưa lại, người đó đi rồi.
Chúng tôi thắc mắc vì sao ông không lấy vợ bản xứ mà đi mua vợ từ Việt Nam. Người thợ hồ Trung Quốc không ngần ngại giải thích.
Tôi nghe nói vợ Việt Nam rất dễ dạy, ngoan hiền, lại siêng năng làm lụng.
Về số tiền khá lớn ông đã bỏ ra, ông Bài nói đó là giá trung bình phải chi để cưới vợ ở đây. Nhưng cưới vợ Trung Quốc còn tốn hơn nhiều vì những đòi hỏi về tiền bạc, nhà cửa và sính lễ vượt quá khả năng giới lao động như ông. Cô Minh cho biết sau khi bị ông Bại mua về, cô dâu bất đắc dĩ phải chung sống với gia đình chồng gồm 8 người. Hằng ngày cô phải đi làm mướn phụ tiền chi tiêu nhưng bị gia đình chồng canh chừng rất nghiêm ngặt. Tới điện thoại cô cũng không được dùng. Ở tuổi 14, Minh đã phải chịu đựng biết bao tuổi khổ trong cuộc hôn nhân cưỡng ép hơn 4 năm trời mà không một lần dám bỏ trốn. Vì cô được nghe kể có một trường hợp tương tự, sau 2 lần vượt thoát bất thành, bị bắt lại và bị đánh đập rất dã man. Minh chia sẻ.
Công Minh nói là lúc mà khi ông chồng nó có cãi nhau ấy thì ông chồng thường đề cập đến là mua cô Minh 50.000 nhân dân tệ. Nhưng mà cô Minh không nghe lời, không theo ông thì ông sẽ đưa cô Minh đi thật xa và bán cô Minh cho nơi khác đi thật xa.
Bản thân không rành ngôn ngữ bản địa, lại bị đưa đi quá xa. Có tìm đường chạy về thì chắc gì đã thành công, mà rủi bị bắt lại thì khó sống. Nghĩ vậy nên Minh đành khoanh tay chấp nhận số phận. Mãi đến tháng 3 năm nay, lần đầu tiên Minh nhờ được một phụ nữ Mông từ Hà Giang sang Sơn Tây làm vợ người Trung Quốc giúp thông tin với cha mẹ ruột ở Việt Nam. Từ ngày nối liên lạc được với gia đình, Minh nung nấu quyết tâm trở về. Biết ý muốn của ông Bại bỏ tiền mua vợ, chủ yếu kiếm một đứa con. Minh nghĩ chỉ có cách sinh con mới có thể được gia đình chồng tin yêu và có thể thuyết phục họ cho cô về Việt Nam thăm gia đình. Vì vậy, Minh đã cố gắng ngoan ngoãn và sinh cho ông Bại một đứa con. Kế hoạch của cô diễn ra suôn sẻ khi ông Bại cho phép cô lần đầu tiên sau hơn 4 năm ở với ông được về thăm cha mẹ hôm 22 tháng 7 vừa qua, lúc con cô vừa tròn 18 tháng. Ông đưa Minh tới cửa khẩu Sampon, huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang và nhờ một phụ nữ buôn bán tại đây dắt qua biên giới, nơi cô đã điện thoại hẹn gia đình tới đón. Minh thuật lại.
Cô Minh nói rằng là lúc bác về đó thì gia đình của ông chồng đó với lại anh em về bàn bạc rất là kỹ, nhưng mà cô Minh cũng không biết là họ bàn bạc cái gì. Nhưng mà lúc về đến biên giới kia thì có ông chồng dặn cô Minh là 3 ngày sau về, 3 ngày rồi sẽ đi ngay, sẽ quay lại ngay để vì đã có một đứa con rồi.
Nhưng vừa bước chân qua biên giới Việt Nam, Minh đã quyết định không bao giờ trở lại Trung Quốc nữa. Ngày hôm sau, cô đã gọi điện báo cho ông Bại và lập tức thay đổi số điện thoại liên lạc. Dứt áo ra đi khi con thơ hãy còn khát sữa là một quyết định hết sức đau lòng và đầy uẩn khúc. Nhưng người mẹ trẻ cương quyết thà bỏ con chứ không trở lại với kiếp sống nô lệ mới.
Mình nói là mình có nhớ cái đứa con của mình, nhưng mà mình nghĩ lại rằng là họ bán mình như một món đồ chơi và giống như một sinh vật nuôi thôi. Thì nghĩ lại cái lúc đó thì mình thấy rất là buồn và vì nhớ con của mình đến đâu, nhưng mà mình về một thời gian rồi mình sẽ quên đi. Mình nhớ con của mình không đâu bằng như là họ bán mình như sinh vật nuôi và họ đánh đập mình lúc mà ba người đàn ông đó đưa ba chị em đi đánh mình. Thì mình nghĩ lại những cái đó thì mình thấy rất là cay, và mình nhớ con của mình cũng nhớ một phần được nó sẽ qua. Còn cái nỗi đau của mình đó thì nó đau về thể xác và tinh thần của mình. Lúc đó mình còn rất trẻ con thì bây giờ mình nghĩ lại thì mình rất là buồn, cho nên là mình quyết định không đi nữa.
Quyết định của mình khiến người chồng Trung Quốc hết sức bàng hoàng. Ông nói, những cô gái được mua về làm vợ như Minh trong làng của ông, có người đã ở đây hơn chục năm mà không hề bỏ chạy. Ông Bại trần tình.
Tôi chỉ muốn cô ấy quay về, đứa con tội nghiệp còn quá nhỏ, nhưng tôi không liên lạc được với cô ấy nữa. Nếu cô ấy quay lại, tôi sẽ cho cô ấy đi đi về về thăm gia đình.
Vừa về được Việt Nam, mình đã lập tức trình báo công an huyện Bảo Lâm và gửi đơn tố cáo lên công an tỉnh Cao Bằng về vụ bắt cóc phụ nữ trẻ em bán sang Trung Quốc mà cô và các chị em cô là nạn nhân trực tiếp. Người anh cả trong gia đình mình, Lý Thành Lương, cho biết.
Họ nói rằng là về được thì tốt rồi, như vậy thôi. Lúc mà ba chị em vừa mới mất tích thì gia đình đã đi tìm khắp nơi và lên trình báo công an huyện Bảo Lâm nhiều lần, xin giấy phép thông hành để đi sang bên Trung Quốc tìm, nhưng mà công an huyện Bảo Lâm nói rằng là không đủ thẩm quyền để làm thủ tục này và nói cho gia đình là đi chỗ này chỗ nọ và lên biên phòng, lên đồn biên phòng để làm, nhưng mà sau khi lên đến biên phòng ấy thì lại bảo rằng là đấy không phải là thuộc thẩm quyền của đồn biên phòng, phải xuống công an làm. Lại xuống công an làm tiếp thì xuống ở công an huyện Bảo Lâm thì bảo là không làm thì phải xuống tỉnh Cao Bằng đi làm. Nên công an không có cấp được giấy phép đi ấy, thì gia đình mới liều, tôi đấy mới trực tiếp đi liều mạng đi tìm ở giáp biên giới một hai lần nhưng mà cũng không thấy đâu. Mình không có người thân với lại không biết liên lạc ở đâu nữa cho nên là bó tay chờ vào cơ quan công an thôi, nhưng mà cuối cùng cũng không giúp được ấy.
Anh Lương kể. Hôm 5 tháng 4, sau khi nối được liên lạc với mình, gia đình anh đã gặp trực tiếp ông Lý Hữu Cư, đội trưởng đội phòng chống tệ nạn xã hội của công an huyện Bảo Lâm. Nhưng ông Cư nói công an không giúp được và bảo rằng biết được còn sống là mừng lắm rồi. Trong ba chị em bị bắt cóc sang Trung Quốc vào năm 2011, cô Lý Thị Xua là người đầu tiên may mắn chạy thoát về Việt Nam và đã nhiều lần làm đơn tố cáo gửi công an tỉnh, công an huyện xin can thiệp giải cứu cho hai chị em còn lại của mình. Nhưng cũng không được hồi đáp. Có lần cô nhận diện được kẻ bắt cóc và báo công an. Nhưng Lô Văn Hiền bị câu lưu không lâu lại được thả. Phó trưởng công an huyện, ông Dương Minh Hải nói với gia đình rằng không xác minh được Hiền phạm tội nên phóng thích. Chúng tôi rất nhiều lần liên lạc với công an huyện Bảo Lâm để ghi nhận ý kiến giới hữu trách, nhưng không lần nào được hồi đáp. Trong nhiều tuần lễ liên tiếp, chúng tôi gọi vào số di động của Phó trưởng Công an Dương Minh Hải, đều không được bắt máy. Bộ Công an Việt Nam nói đã phối hợp với Công an Trung Quốc tấn công tội phạm buôn người từ Việt Nam sang Trung Quốc, nhưng không cho biết là đã giải cứu được bao nhiêu trường hợp. Tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng, đồng sáng lập Liên minh bài trừ nô lệ mới ở châu Á, gọi tắt là CAMSA, tổ chức phi vụ lợi, hỗ trợ các nạn nhân bị buôn người tại các vùng biên giới Việt Nam, trong đó có trường hợp của cô Minh, cho biết CAMSA đã có phương án can thiệp.
Chúng tôi đang muốn chờ thêm một thời gian ngắn nữa để xem cái sự hồi đáp của chính quyền Việt Nam đến đâu. Rồi lúc đó thì chúng tôi sẽ khởi động một cái công cuộc để vận động chính phủ Hoa Kỳ can thiệp. Chúng tôi thực sự đã báo động cho Bộ Ngoại giao rồi. Chúng tôi đến nay là đã can thiệp trực tiếp hoặc là gián tiếp cho khoảng 11.000 nạn nhân đã được giải cứu. Và trong đó có khoảng 70 công ty xuất khẩu lao động hoặc là những đường dây buôn người ở Việt Nam mà không hề có một trường hợp nào được chính quyền Việt Nam điều tra, chưa kể đến vấn đề trừng phạt. Nhưng mà dù sao thì đó vẫn là cái thủ tục, vẫn là cái thể thức và chúng tôi phải đi qua là báo động với chính quyền ở địa phương trước đã. Kế đến là chúng tôi cũng đã từng làm việc với Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ và đặc biệt là chính phủ Hoa Kỳ có một cơ quan và luật pháp Hoa Kỳ cũng có cái điều khoản để mà giải cứu cho nạn nhân cũng như đánh giá từng quốc gia một. Hàng năm, quốc gia nào mà không hợp tác để mà phòng và chống buôn người thì có thể bị đưa vào cái cấp hạng 3 thì có thể bị chế tài. Và đó tôi tin rằng với cái sự can thiệp của Hoa Kỳ thì Việt Nam, chính quyền Việt Nam sẽ có cái động cơ để mà tích cực hơn nữa trong vấn đề giải cứu nạn nhân và trừng trị thủ phạm.
Báo chí nhà nước Việt Nam nói trong quý đầu năm nay có 70 vụ buôn người bị phát hiện trên cả nước với 145 nạn nhân. Trong đó cứ 10 vụ thì có 8 trường hợp bị bán sang Trung Quốc và các tỉnh trọng điểm bao gồm Lào Cai, Hà Giang, Lai Châu, Điện Biên và Nghệ An. Theo thống kê của CAMSA, chỉ riêng trong xã Lý Bôn của chị em cô Minh hiện có trên dưới 20 phụ nữ bị mất tích. Thời gian gần đây, cứ 1-2 tháng lại xảy ra một trường hợp như thế. Trong khi chưa có giải pháp chống buôn người hiệu quả, những kẻ buôn người chưa biết rồi sẽ phải trả giá như thế nào. Nhưng những trường hợp như cô Minh là một kinh nghiệm đau đớn cho các nạn nhân Việt Nam. Một bài học cay đắng cho những người đàn ông Trung Quốc mua vợ và là hồi chuông cảnh báo cho toàn xã hội. Những đứa trẻ từ các cuộc hôn nhân kiểu nô lệ mới như thế, số phận chúng rồi sẽ ra sao? Làm sao có thể chấm dứt những hậu quả đau lòng này? Đáng tiếc, câu trả lời hãy còn bỏ ngỏ.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh trực tuyến từ thủ đô Washington. Tiếp theo, mời quý vị đến với chuyên mục hỏi đáp y học với bác sĩ Hồ Văn Hiền.
Chuyên gia phụ trách giải đáp thắc mắc y học kỳ này là bác sĩ Hồ Văn Hiền, chuyên khoa nhi và y khoa tổng quát, có phòng mạch và đang làm việc cho các bệnh viện ở Bắc Virginia.
Thính giả La Hương từ Thụy Sĩ hỏi như sau. Kính thưa bác sĩ, tôi tên La Hương, nữ, sinh năm 1951, hiện cư ngụ tại Thụy Sĩ. Cách nay khoảng 2 tháng tôi bị trượt chân té, đầu gối bên chân phải chạm xuống nền gạch. Đầu gối bị đau, gối cũng không sưng đỏ gì cả nhưng cứ đau mãi. Sau 5 tuần tôi đi bác sĩ gia đình, từ đó chuyển đến bác sĩ chuyên khoa. Có làm MRI, bác sĩ chuyên khoa có khuyên giải phẫu vì sợ gân bị giãn. Hiện nay tôi vẫn đi được nhưng có phần bị tê cả hai chân lên tới đùi, nơi đầu gối vẫn đau. Tôi xin bác sĩ cho biết trường hợp này có thể điều trị bằng therapy hay hoạt động thể thao theo hình thức gymnastic được không? Nếu không giải phẫu để lâu có ảnh hưởng gì? Bác sĩ chuyên khoa giải thích là chỉ có một cách điều trị là giải phẫu và ông sẽ làm tạm dịch theo tiếng Đức là giải phẫu cách arthroscopic tại đầu gối. Tôi muốn hỏi ý nghĩa của cách giải phẫu này trực tiếp và làm như thế nào? Chân thành cảm ơn bác sĩ.
Kính nhờ bác sĩ Hồ Văn Hiền giải đáp thắc mắc này ạ.
Tôi xin trả lời câu hỏi về nội soi đầu gối, từ tiếng Anh gọi là knee joint arthroscopy. Thì như thường lệ, rất tiếc tôi không có thể giải quyết cho một cái trường hợp cá biệt được và cũng không có khả năng làm chuyện đó. Nhất là trong trường hợp này về cái MRI mà vị thính giả gửi theo thì tôi xin không có bàn về chuyện đó. Tuy nhiên tôi sẽ có một số nhận xét về y khoa tổng quát để chúng ta cùng học hỏi và với một số kiến thức nền, chúng ta có thể hiểu bác sĩ chuyên khoa đặt vấn đề như thế nào và những cái biện pháp ra sao để chúng ta đồng ý một cách có ý thức trước khi để cho bác sĩ quyết định. Thì trong trường hợp này, bác sĩ có nhắc đến định bệnh là cái sợi gân đầu gối nó bị giãn và cái thủ thuật mà chúng ta bàn ở đây là cái nội soi đầu gối, knee joint arthroscopy. Knee là cái đầu gối, joint là cái khớp, arthro cũng có nghĩa là khớp và scopy là nhìn vào. Và ở đây nhìn vào bằng cách dùng nội soi. Tôi xin bắt đầu bằng một số căn bản về cơ thể học. Thì đầu gối là một cái khớp nơi mà có ba cái xương. Là cái xương femur là xương đùi, xương tibia là xương chày và cái fibula là cái xương nhỏ thôi, phụ thôi. Những cái xương này nó được nối với nhau bằng những cái sợi dây chằng vào thành cái đầu gối. Và phía trước đầu gối chúng ta có một cái xương nhỏ và tròn, hình hơi tròn, gọi là cái xương bánh chè. Và trong cái khớp đầu gối thì có hai cái sợi dây chằng chéo với nhau. Nó chéo với nhau giống như là cái chữ X, thì giống như chúng ta lấy cái ngón tay trỏ với ngón tay giữa, chúng ta quấn với nhau. Thì hai cái sợi dây chằng đó nó giữ hai cái đầu xương. Cái đầu xương phía trên là cái đầu xương đùi và cái đầu xương dưới là cái đầu xương chày, xương tibia với nhau. Và cái tên của nó gọi là một cái dây chằng phía trước, anterior cruciate ligament. Cruciate có nghĩa là nó chéo với nhau, giống như là cái thánh giá như vậy. Là viết tắt là ACL, và một cái dây chằng chéo sau là posterior cruciate ligament, là PCL. Thì trong đa số trường hợp khi mà bị thương tích hay là bị cái gì thì thường thường là trong đa số trường hợp là cái dây phía trước bị. Thì hai cái sợi dây gân này nó ổn định, nó làm cho cái đầu gối nó ổn định và không có cho cái xương chày tibia ở phía dưới nó chạy ra trước, chạy ra sau, có nghĩa là nó giữ cho ổn định trong cái hướng trước sau. Những cái chấn thương đầu gối, ví dụ như chúng ta đổi cái hướng thân mình một cách đột ngột, hoặc là chúng ta đang có một cái đà tới mà chúng ta dừng lại đột ngột, hoặc là chúng ta té không có đúng một cái thế mà nó có lợi hơn. Trong lúc thường thường là chơi thể thao, basketball hay là football, thì có thể làm cho cái dây chằng chéo phía trước là anterior cruciate ligament nó giãn ra. Thì nó có cái ba giai đoạn người ta xếp theo cái loại nặng nhẹ. Khi mà nó giãn ra thôi, như có thể là như là trong cái trường hợp mà vị bác sĩ của vị thính giả ở đây dùng cái từ giãn theo cái ý nghĩa này, thì đó là cái giai đoạn một, cái cấp một là grade one sprain, là bị trật, là nó chỉ giãn ra thôi và trùng và nó làm cái khớp mất ổn định. Và khi mà bác sĩ khám thì bác sĩ có thể giữ cái đùi lên trên ổn định và kéo cái phần dưới của cái xương chùy nó đẩy trước ra sau được. Và một cái grade thứ nhì là nó bị rách, là partial tear là xé rách, partial là một phần. Thì đó lúc người ta gọi là cái trật cấp đôi, cấp 2, grade 2 sprain. Và khi mà cái đứt đó, cái dây đó nó đứt hoàn toàn là complete tear, thì đó là cái grade 3. Và ở bên Mỹ mỗi năm có chừng 100 cho đến 200 ngàn người trường hợp bị người ta bị cái thương tích của cái dây chéo trước này. Bây giờ hai cái đầu xương mà chúng ta nói đó, một bên là xương đùi, một bên là cái xương chày đó, thì hai cái đầu xương khi mà nó tiếp cận với nhau thì nó được bao bọc bằng một cái lớp sụn. Và giữa các đầu xương tiếp giáp nhau, nó có hai cái miếng đệm làm bằng sụn để nó che chở cái đầu xương không có bị cọ sát và bị mòn. Và hai cái miếng cái gối đó người ta gọi là cái meniscus. Cái meniscus thì có nghĩa là nó là cái trăng lưỡi liềm, cái gốc từ Hy Lạp của nó. Thì hai cái gối này nó cái hình giống như là hai cái trăng lưỡi liềm và nó chụm liền với nhau. Và trong một số bệnh khớp đầu gối như là thấp khớp mãn tính hay là chấn thương mà chúng ta đang bàn ở đây, thì những cái vỏ sụn và cái đĩa sụn lưỡi liềm này nó có thể bị mòn, nó bị vỡ, nó hư hại. Và những cái mảnh vỡ, những cái vùng sụn nó bị vỡ ra. Và xương, lâu ngày thì xương có thể bị tách rời ra và có thể gây tổn thương thêm lúc đầu gối cử động và gây đau đớn. Bây giờ chúng ta mới phải bàn đến cái vấn đề là nội soi khớp. Thì thường là cái trong trường hợp nội soi khớp là arthroscopy thì bệnh nhân không có cần nhập viện và bác sĩ dùng thuốc tê hoặc là bác sĩ chích thuốc vào vùng tủy xương sống, regional anesthesia, mà không có cần thuốc mê là phải cho bệnh nhân ngủ luôn. Và bác sĩ rạch một cái đường nhỏ cho ống soi vào cái lòng khớp và xem xét những cái hư hại có thể xảy ra trong đó. Và những cái dụng cụ khác có thể được nhét vào những cái đường rạch nhỏ khác phù thêm. Nếu mà bác sĩ muốn cắt bỏ những cái mô bị hủy hoại hay là máy vá lại những cái nơi bị rách là bị đứt, thì qua những cái vết cắt ngắn nhỏ đó, bác sĩ có thể bằng nội soi người ta may một cái sợi dây chéo bị đứt, ví dụ một cái cruciate ligament nó bị đứt hay là nó bị rách, thì bác sĩ có thể may lại. Nhưng mà thường thường khi mình may lại thì những cái sợi dây này sau này có thể nó bị rách lại. Và để cho kết quả bền hơn thì trong một số trường hợp bác sĩ có thể thay vì may lại cái đó, thay thế nó bằng một cái sợi dây khác, một cái sợi dây gân chéo khác mới, làm bằng một cái mẫu gân. Người ta lấy một cái mẫu gân ở trong cái đầu gối, ở cái xương bánh chè, hoặc là người ta dùng một chất bằng nguyên liệu nhân tạo. Và bác sĩ khoan vào một cái lỗ vào cái xương chày ở phía dưới, rồi khoan một cái lỗ khác vào cái xương đùi ở trên, xuyên qua da, và qua hai cái lỗ đó người ta gắn một cái đoạn gân mới để thay thế vào cái sợi dây chằng chéo trước hoặc là sau nếu mà bị hư. Và sau đó thì người ta may cái da lại. Nói về vật lý trị liệu, tập vật lý trị liệu là physical therapy, thì đó là một cái cách trị liệu cho những cái trường hợp mà không có cần phẫu thuật, và hoặc là bệnh nhân không có muốn phẫu thuật, hoặc là người ta áp dụng thêm sau khi bệnh nhân đã được phẫu thuật. Cái đó gọi là post-operative physical therapy. Thì dự hậu cho cái vấn đề tập vật lý trị liệu nói chung khá tốt trong cái vấn đề mà phục hồi lại cái khớp đó. Và người ta đo thường thường, ví dụ sau khi mà bị chấn thương xong, tập vật lý trị liệu 3 tháng sau thì đa số là cái dự hậu tốt. Tuy mức độ nặng nhẹ thì cái dư chứng có thể là rất ít hoặc là đáng kể, nhất là đối với cái người muốn tiếp tục chơi thể thao. Ví dụ một cái người mà họ dùng cái khớp đó nhiều trong những cái mục đích mà vận động mạnh theo thể thao thì cái dư chứng có thể là đáng kể với họ. Nhưng mà Một cái người mà không có dùng gì nhiều trong cái thể lực của mình ngồi văn phòng thì có thể cái người đó họ cho là không có đáng kể. Và trở ngại chính là cái khớp đó nó không có được ổn định như trước, nó bị bất ổn, là giống như chúng ta có thể nói nôm na là lỏng cái đầu gối đó. Và do đó lâu ngày những cái meniscus, những cái gối sụn mà hình lưỡi liềm chúng ta nói ở trên, nó có thể bị hư hại theo cũng như những cái phần khác của cái khớp xương. Thì nói chung những bác sĩ chính trực thường thường người ta nghĩ rằng là có thể tránh phẫu thuật trong những cái trường hợp nhẹ, những cái người bệnh không có cần lao động tay chân hay là không có cần hoạt động thể thao nhiều. Và các trẻ em thì người ta cũng tránh giải phẫu vì cái xương của cái đứa trẻ nó chưa hoàn thành, chưa có trưởng thành hoàn toàn. Và nếu mà chúng ta mổ vào trong đó thì chúng ta có thể ảnh hưởng tới cái sự tăng trưởng của cái xương. Thì bao nhiêu giải phẫu là cần thiết mà bao nhiêu trường hợp là không có cần thiết? Thì cái đây là một cái đề tài đang tranh luận ở trong cái giới chữa về những cái bệnh khớp này và cũng có nhiều khảo cứu. Ví dụ năm 2013 thì cái báo y khoa nổi tiếng là New England Journal of Medicine có công bố khảo cứu thực hiện ở 7 trường đại học trên 351 bệnh nhân, là một số khá đông. Những cái người này họ bị một cái địa đệm meniscus nó bị rách và dấu hiệu viêm xương khớp ở đầu gối. Thì sau 6 tháng và 12 tháng thì người ta so sánh hai cái nhóm làm vật lý trị liệu và cái nhóm phẫu thuật. Thì hai cái nhóm này sau 6 tháng và 12 tháng thì họ kết quả tương tự về cái vấn đề cái cơn đau được giảm và về cái khả năng dùng khớp cũng gần giống nhau. Thì người ta nghĩ chứng tỏ là trong cái nhóm bệnh nhân loại này, nghĩa là cái những cái bệnh nhân bị hư cái gối để mà đó, thì cái việc lựa chọn cái vật lý trị liệu là cái lựa đầu tiên hết. Nếu mà nó thất bại thì khi đó mới dùng tới giải phẫu. Thì nếu mà lựa chọn như vậy thì người ta nghĩ đó là một cái lựa chọn đầu tiên đúng để tránh những cái biến chứng và những cái tốn kém có thể đi theo phẫu thuật. Thì bây giờ nói chung thì các bác sĩ giải phẫu có vẻ thiên về mổ và các chuyên viên vật lý trị liệu thì cũng có vẻ như thiên về những cái biện pháp bảo thủ, vì đó là cái nghề của họ, là tất nhiên là chữa cái người bệnh bằng vật lý trị liệu. Và để khi không bớt hoặc là cần lắm bệnh nhân muốn thì khi đó mới chuyển qua vấn đề giải phẫu. Thì nói chung lựa chọn của bệnh nhân là quan trọng hơn hết, và chúng ta có thể nghiên cứu thêm về bệnh của mình và bàn luận với bác sĩ, tham khảo với các chuyên viên. Nhất là nên tham khảo đến những cái bác sĩ chuyên về y khoa phục hồi để coi khả năng của họ có thể làm tới đâu. Và sau đó chúng ta mới có thể đi đến một cái kết luận thích đáng cho trường hợp riêng của mình. Và tôi xin chúc bệnh nhân may mắn. Xin cảm ơn.
Cảm ơn bác sĩ Hồ Văn Hiền. Chúng tôi cũng xin cảm ơn thính giả đã tham gia chương trình Hỏi đáp y học này. Quý vị có thể nghe lại các bài giải đáp trên mạng Internet ở địa chỉ voatiengviet.com. Chúng tôi vẫn dành được dây điện thoại để tiếp nhận các thắc mắc khác của quý thính giả về sức khỏe và y học thường thức. Số điện thoại dành cho mục Hỏi đáp y học là 202-205-7890. Xin nhắc lại 202-205-7890. Ngày giờ nhận câu hỏi là thứ ba và thứ năm mỗi tuần từ 8:30 đến 9:30 tối giờ Việt Nam. Quý vị cũng có thể gửi câu hỏi cho chúng tôi qua điện thư ở địa chỉ vietnamese@voanews.com. Chúng tôi xin đánh vần bằng tiếng Việt: vietnamese@voanews.com.
Sau đây là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Ngành năng lượng gió của Hoa Kỳ tiếp tục tăng trưởng với tốc độ gây ấn tượng trong năm 2014, củng cố thêm vững chắc vị thế của Hoa Kỳ là nước lãnh đạo toàn cầu về năng lượng gió, theo những báo cáo mà Bộ Năng lượng Hoa Kỳ công bố hồi gần đây. Năng lượng gió là một thành phần trọng yếu của chiến lược năng lượng tổng thể và kế hoạch năng lượng sạch của Tổng thống Barack Obama nhằm giảm ô nhiễm carbon gây biến đổi khí hậu. đa dạng hóa nền kinh tế năng lượng của Hoa Kỳ và thúc đẩy khả năng cạnh tranh kinh tế của Hoa Kỳ bằng cách đưa những công nghệ mang tính cải tiến lên mạng. Với việc sản xuất năng lượng gió đang gia tăng nhanh chóng, nhu cầu đang tăng trưởng mau lẹ và giá năng lượng gió đang giảm đều đặn, thấp nhất từng chứng kiến ở Hoa Kỳ, thị trường năng lượng gió của Hoa Kỳ vẫn mạnh. Theo báo cáo thị trường những công nghệ gió năm 2014 do Bộ Năng lượng và Phòng Thí nghiệm Quốc gia Lawrence Berkeley của Bộ công bố, tổng công suất lắp đặt điện gió tại Hoa Kỳ đã tăng trưởng với tốc độ 8% trong năm 2014 và hiện ở mức gần 66 GW, đứng thứ hai trên thế giới và đáp ứng 4,9% nhu cầu tiêu dùng điện năng một năm trung bình. Hoa Kỳ là nước lãnh đạo toàn cầu về tổng sản lượng năng lượng gió trong năm 2014. Báo cáo cũng chỉ ra rằng giá năng lượng gió đang ở mức thấp nhất từ trước tới nay và đang cạnh tranh với giá điện bán sỉ và những nguồn năng lượng truyền thống khắp nhiều vùng ở Hoa Kỳ. Như đã trình bày trong báo cáo, ngành năng lượng gió phân bố của Hoa Kỳ hỗ trợ một cơ sở công nghiệp trong nước ngày càng lớn. Những công ty xuất khẩu tua bin gió nhỏ ở Hoa Kỳ lại thông báo một năm xuất khẩu mạnh sang các nước trên toàn thế giới, chiếm gần 80% doanh số của những công ty sản xuất tua bin đặt ở Hoa Kỳ. Với chi phí đang giảm và sự phát triển công nghệ tiếp tục, những báo cáo này cho thấy rằng năng lượng gió là một nguồn năng lượng sạch đáng tin cậy, một nguồn năng lượng tái tạo cho các gia đình và các doanh nghiệp Hoa Kỳ, Bộ trưởng Năng lượng Ernest Moniz nói. Thông qua những khoản đầu tư tiếp tục và nhờ những chính sách ổn định, chúng tôi tin tưởng rằng năng lượng gió sẽ tiếp tục đóng một vai trò quan trọng trong việc tạo ra công ăn việc làm và định hình tương lai năng lượng sạch của Hoa Kỳ.
Quý vị đang nghe chương trình phát thanh trực tuyến của đài VOA. Trước khi kết thúc chương trình này, mời quý vị theo dõi tóm lược các tin đáng chú ý trong ngày.
Đức Giáo Hoàng Francisco bắt đầu ngày Chủ nhật trọn vẹn đi thăm Cuba với một thánh lễ tại quảng trường cách mạng lịch sử ở thủ đô Havana. Đức Giáo Hoàng sẽ đứng gần chân dung lớn của nhà lãnh đạo cách mạng Cuba Che Guevara và sẽ nói chuyện với đám đông ước tính lên đến mấy trăm ngàn người. Sau buổi lễ, Đức Giáo Hoàng sẽ họp riêng với Chủ tịch Raúl Castro và có thể ngài sẽ đến thăm người tiền nhiệm và là anh trai của ông Raúl, ông Fidel Castro, 89 tuổi. Đức Giáo Hoàng sau đó sẽ chủ trì một lễ cầu nguyện buổi chiều tối với các tu sĩ và các giới chức của giáo hội và ngài sẽ nói chuyện với các thanh niên tại một trung tâm văn hóa. Giới hữu trách Áo cho hay 11.000 di dân từ Hungary đã băng qua biên giới vào nước Áo trong vòng 24 giờ tính đến nửa đêm thứ Bảy, trong khi Bộ Nội vụ Áo nói 7.000 di dân nữa theo dự đoán trong ngày Chủ nhật sẽ đến cửa khẩu chính Nikolsdorf nằm về hướng đông của Vienna. Đa số các di dân trải qua một hành trình dài đầy gian khó băng qua vùng Balkan để vào Tây Âu. Các giới chức Croatia cho biết 21.000 di dân đã vượt biên vào Croatia trong 4 ngày qua. Bộ trưởng Nội vụ của Hungary và Serbia quyết định mở lại cửa khẩu Hogos-Roske 1. Cửa khẩu này đã bị đóng kể từ thứ hai tuần trước, khiến hàng ngàn người tị nạn trốn chạy chiến tranh và nghèo khó ở châu Á, châu Phi và Syria đã tìm các ngã đường khác vào Tây và Bắc Âu, nơi họ muốn bắt đầu cuộc sống mới. Nhiều chiến binh nổi dậy Syria được Mỹ và các đối tác liên quân huấn luyện đã tiến vào miền Bắc Syria, theo tin của một nhóm quan sát.
Quý thính giả vừa nghe chương trình Việt ngữ lúc 10 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh trực tuyến trên mạng Internet tại địa chỉ voatiếngviệt.com hoặc 2233-2233.com. Chúng tôi sẽ trở lại trong chương trình phát thanh tối mai từ 8 giờ đến 8 giờ 30 trên làn sóng trung bình 190m50 hay 1575kHz. Mong quý thính giả đón nghe. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào và chúc quý vị một đêm ngon giấc.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.